chí kinh tế.
Trong 14 tháng liên tiếp kể từ khi chiến tranh thương mại khai mào, Trung Quốc luôn giữ thế thủ trước những đòn tấn công của Hoa Kỳ, để rồi đột ngột đổi thái độ. Bắc Kinh đã cứng giọng với Washington vào lúc mà Nhà Trắng tuyên bố phong tỏa Huawei. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc đọ sức Mỹ-Trung trở nên quyết liệt hơn, hay ông Tập Cận Bình chuẩn bị dư luận trong nước trước một cuộc chiến dài hơi? Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Donald Trump đã bất ngờ thông báo tăng thuế đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ do Bắc Kinh bội ước. Trong những ngày tiếp theo, Nhà Trắng ban hành lệnh cấm các tập đoàn của Mỹ bán công nghệ cho tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc là Huawei. Và sau Huawei thì Washington còn nhắm tới 5 công ty khác của Trung Quốc cũng trong ngành công nghệ cao và kỹ thuật số. Cũng chính từ thời điểm này mà Bắc Kinh đã đổi chiến lược. Thứ nhất là báo chí chính thức nêu lên một số những khả năng đáp trả mạnh mẽ, và đứng đầu trong số ấy là vũ khí đất hiếm, bởi biết rằng Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp đến 80% nhu cầu tiêu thụ của Mỹ. Biện pháp thứ nhì là khả năng Trung Quốc ồ ạt bán đi các công trái phiếu của Hoa Kỳ đang nắm giữ trong tay. Bắc Kinh cho công bố sách trắng về thương mại và đang chuẩn bị một danh sách đen các tập đoàn nước ngoài thuộc diện không đáng tin cậy. Nhìn đến những phương tiện mà Trung Quốc đang có trong tay để mặc cả với Hoa Kỳ, thì tạp chí của RFI tuần trước đã đề cập đến giải pháp ngừng bán đất hiếm cho các doanh nghiệp của Mỹ. Thế còn giải pháp Bắc Kinh bán bớt một phần trong số 1.120 tỷ đô la công trái phiếu của Hoa Kỳ đang nắm giữ, thì đây cũng sẽ là một bước đường cùng, bởi vì bán đổ bán tháo công trái phiếu của Mỹ không khác chi tự bắn vào chân mình. Cả hai giải pháp nói trên cùng gây khó khăn cho Mỹ, nhưng cũng là những con dao hai lưỡi rất nguy hiểm và có hại cho tăng trưởng của bản thân Trung Quốc. Do vậy, nhiều bài phân tích của báo chí phương Tây đã cho rằng Bắc Kinh đổi chiến thuật trên hồ sơ thương mại vì nhiều lý do. Một là có một sự bất đồng sâu rộng nào đó ở thượng tầng cơ quan quyền lực Trung Quốc. Khả năng thứ hai là Bắc Kinh cũng biết dùng đòn hù dọa đối phương tương tự như Washington, cho dù là đến nay các tuyên bố mạnh mẽ nhất mới chỉ dừng lại ở lời nói. Khả năng thứ ba là ông Tập Cận Bình cũng nóng lòng không kém gì Donald Trump để đạt đến một thỏa thuận ngừng bắn về thương mại. Thế nhưng kịch bản được giới phân tích chú ý đến nhiều hơn cả là ngay từ đầu, Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều biết rằng xung đột giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới này không dừng lại trên mặt trận thương mại, mà đấy là một cuộc đọ sức dài hơi để tranh ngôi vị thống lĩnh thế giới trong suốt thế kỷ 21. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia Jean-François Boitin thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế Thông tin Quốc tế của Pháp, CEPI, cho rằng thương mại chỉ là một cái cớ dẫn tới căng thẳng Mỹ-Trung hiện tại.
Ce qui était au départ une guerre commerciale avec un certain nombre d'objectifs précis, très difficile à obtenir.
Ngay từ đầu, cuộc chiến tranh thương mại do Washington khởi động đã đề ra những mục tiêu rất khó đạt được, bởi vì phía Mỹ gần như là đòi Trung Quốc đầu hàng vô điều kiện. Dù vậy, trong thời gian đầu, Bắc Kinh phản ứng một cách chừng mực, tránh tạo cơ hội cho Mỹ leo thang, nhưng thái độ đó của Trung Quốc đã thay đổi trong thời gian gần đây, một khi Washington tấn công vào các đại tập đoàn viễn thông Trung Quốc, vì ngoài Huawei, Mỹ còn nhắm tới một vài tên tuổi khác trong ngành công nghệ cao của Trung Quốc.
Thưa, ban đầu thì chính quyền Trump viện cớ Trung Quốc cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ, rồi ăn cắp công nghệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ để mà mở cái cuộc chiến thương mại. Nhà Trắng cũng đòi thu hẹp cái mức nhập siêu của Hoa Kỳ với bạn hàng Trung Quốc, nhưng cái cuộc chiến thương mại đã bước sang một cái lĩnh vực mới khi mà Washington nhắm vào tập đoàn Huawei. Đây là cái tập đoàn viễn thông lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau có Samsung của Hàn Quốc, và đang dẫn đầu cái công nghệ Internet thế hệ 5G. Vậy phải chăng là chiến tranh thương mại đã lan sang một cái lĩnh vực nhạy cảm hơn rất nhiều, đó là cái xung đột về công nghệ cao, thưa ông?
Je crois que ce qui au début était considéré comme un conflit limité et donc par définition un conflit gérable.
Tôi cho rằng ban đầu khi đề cập tới chiến tranh thương mại, một số người ở Washington cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến có giới hạn, dễ giành phần thắng, cho dù là ngay trong ngắn hạn cũng có những hậu quả xấu đối với kinh tế Hoa Kỳ. Chính bản thân ông Trump cũng đã nói lên điều đó. Nhưng rồi với thời gian, chúng ta thấy rằng Mỹ ngày càng đóng lại nhiều cánh cửa đối thoại. Trung Quốc thì đã đổi giọng và tính tới nhiều mưu kế phản công, nào là khả năng ngừng bán đất hiếm cho Mỹ, nào là giải pháp bán công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trái với điều mà Donald Trump từng giao giảng, Bắc Kinh không bắt người dân Mỹ mua hàng Trung Quốc. Thành thử thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ với bạn hàng Trung Quốc là do dân Mỹ, do các doanh nghiệp Mỹ cần mua hàng Trung Quốc. Đã có lúc, dây chuyền siêu thị Walmart là khách hàng đứng thứ 9 hay thứ 8 của Trung Quốc. Chính vì thế mà Bắc Kinh nắm giữ nhiều đô la trong tay. Câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh có muốn và có dám dùng đến loại vũ khí này không để đối đầu với Mỹ?
Có thể nói là cả Bắc Kinh lẫn Washington cùng ý thức được rằng đây không là một cái cuộc chiến chớp nhoáng.
Je crois qu'il y a effectivement en ce moment aux États-Unis une phase de doute et d'inquiétude sur la.
Tôi nghĩ là Mỹ thực sự đang hoang mang, đang hoài nghi về khả năng của chính mình và lo sợ Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong về công nghệ. Nhìn lại lịch sử một chút thôi, ta thấy ngay là trong quá khứ, công luận của Mỹ đã từng bị khủng hoảng về cái gọi là phong trào Sputnik ở những năm 1960-1970. Khi đó, Hoa Kỳ từng lo sợ bị Liên Xô qua mặt trong lĩnh vực chinh phục không gian. Đến thập niên 80-90, công luận ở đây cũng đã lo khi thấy các tập đoàn Nhật Bản phát triển rất mạnh, giờ đây mọi chú ý hướng về Trung Quốc. Theo tôi, tâm lý lo sợ của Hoa Kỳ dấy lên kể từ khi Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển cho tương lai mang tên Make in China 2025. Trong kế hoạch này, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đề ra khoảng chục ưu tiên cho giai đoạn 10 năm sắp tới, và Bắc Kinh có tham vọng đứng đầu thế giới trong những lĩnh vực đó. Giới phân tích ở Washington vội vã cho rằng Trung Quốc có khả năng hoàn thành được tất cả những mục tiêu đó. Thực tế cho thấy, các chiến lược phát triển không của riêng gì Trung Quốc mà cả các nước phương Tây luôn có những thành công và thất bại. Tuy vậy, điều khiến giới phân tích Mỹ hoảng loạn chính là sức mạnh tài chính quá lớn của Trung Quốc. Trong sự hấp tấp đó, nhiều người quên mất rằng Trung Quốc cũng có rất nhiều những điểm yếu.
Đến thời điểm này của cuộc đọ sức giữa hai siêu cường kinh tế thế giới, thì một số nhà quan sát cho rằng cái đàm phán sở dĩ mà lâm vào bế tắc là bởi Bắc Kinh thì cho rằng có thể dễ bắt bí Donald Trump khi biết rằng ông này cần nhanh chóng khoe thành tích với dân Mỹ để mà chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Ngược lại thì về phía Washington lại đánh giá rằng là cái tình hình kinh tế của Mỹ đang rất là tươi sáng, cho nên Hoa Kỳ trong cái thế thượng phong để đàm phán. Ông đánh giá như thế nào về cái khả năng Mỹ-Trung đạt được một cái thỏa thuận đình chiến ạ?
Le problème essentiel derrière l'échec de ce qui était au départ une négociation purement commerciale.
Theo tôi, vấn đề chính dẫn tới bế tắc nằm chỗ ngay từ đầu, Washington khai mào cuộc chiến để rồi ký với đối phương những bản đình chiến. Nhưng về thực chất, đây là một cuộc đọ sức kéo dài và sẽ kéo dài trong nhiều năm, có thể là hàng chục năm. Bản thân ông Trump đơn giản tuyên bố đây là một cuộc chiến mà Hoa Kỳ dễ giành lấy phần thắng. Ngược lại, ban cố vấn của ông chủ trương đặt lên bàn đàm phán với Trung Quốc một loạt các điều kiện, để rồi từ đó từng bước đàm phán. Họ muốn dùng những đòn hù dọa như những bản án treo, như là biện pháp tăng thuế nhập khẩu chẳng hạn, để gia tăng áp lực với phía Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc khó có thể chấp nhận để Mỹ áp đặt luật chơi. Thành thử tôi nghĩ là trong những năm tới đây, Mỹ và Trung Quốc sẽ đi từ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời này đến một thỏa thuận tạm thời khác. Đôi bên sẽ đàm phán triền miên, Bắc Kinh và Washington sẽ lúc cường lúc nhu. Riêng đối với Tổng thống Donald Trump, bài toán thêm nan giải vì ông đang cần ghi điểm với công luận Mỹ. Ông cần trông thấy chỉ số chứng khoán thị trường Wall Street tăng cao để khoe thành tích. Tôi không loại trừ khả năng Trump đổi ý nếu chính sách cứng rắn của ông với Bắc Kinh làm suy yếu thị trường chứng khoán Mỹ.
Thưa RFI tiếng Việt, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin của Viện Nghiên cứu CEPI.